cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, tôi cùng với quý ông bạn chị em tiếp tục ở trong sách Xuất Ai Du Tô Ký đoạn 18. Trong đoạn 18 này nói đến một nhân vật liên hệ rất tốt với Môi-se, đó là Giê-trô, cha vợ của Môi-se. Ông dẫn vợ và hai con của Môi-se đến. Môi-se tiếp đón Giê-trô cách nồng hậu, và nhân dịp này Giê-trô góp ý kiến với Môi-se trong việc đoán xét dân sự. Đặc điểm chúng ta thấy trong đoạn này, chúng ta đến một kinh nghiệm thứ bảy của con cái Israel trong hành trình từ Ai Cập đến núi Sinai. Đức Chúa Trời đang hướng dẫn Môi-se cách trực tiếp bởi sự khải thị của Ngài. Nhưng giờ đây, ông quay sang tìm kiếm sự khôn ngoan của con người hơn là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về việc Giê-trô, cha vợ của Môi-se, đến thăm viếng. Như chúng ta đã biết, Giê-trô là thầy tế lễ của xứ Ma-đi-an đến thăm viếng Môi-se. Ông dẫn vợ và hai con trai của Môi-se đến cho Môi-se. Giê-trô có cuộc thăm viếng vui vẻ và gia đình của Môi-se được sum họp. Trước nhất mời quý vị cùng mở ra và xem ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 18, câu 1 đến câu 4. Giê-trô thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ai Cập. Ngài bèn dẫn Sê-pô-ra vợ Môi-se đã trở về nhà cha cùng hai con trai, một tên là Kẹt-sôn, vì Môi-se đã nói rằng tôi kiều ngụ nơi ngoại bang, và một tên là Eli-a-se, vì người lại nói Đức Chúa Trời của tổ phụ đã vừa giúp và giải cứu khỏi gươm Pha-ra-ôn. Chúng ta đến một phân đoạn kinh thánh đề cập đến Giê-trô. Cho nên tôi xin nhắc lại vài điểm liên hệ đến ông ta. Tên của Giê-trô có nghĩa là tốt hơn hết. Ông gia của Môi-se là thầy tế lễ, kim trưởng tộc Ma-đi-an. Như chúng ta đã thấy phần kỹ thuật ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 câu 1. Vả, Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô, ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Và chúng ta cũng đã xem phần kỹ thuật ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 4 câu 18. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng, xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ai Cập, đặng thử xem họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Mô-sê rằng, con hãy đi bình yên. Thưa quý vị, ở trong một phần khác của sách Ai Cập Ký đoạn 2 câu 18 cũng cho chúng ta biết rằng, ông Giê-trô còn có một tên khác nữa là Rê-u-en. Giê-trô có 7 con gái đi chăn chiên, và khi Mô-sê chạy trốn khỏi xứ Ai Cập vì sợ Pha-ra-ôn giết, nên ông đi lánh nạn tại xứ Ma-đi-an, và tại đó Mô-sê có giúp đỡ cho các con gái của Giê-trô lấy nước cho chiên uống. Và Mô-sê làm quen với gia đình của Giê-trô, và sau đó Mô-sê đã kết hôn với cô Sê-pê-ra, con gái của Giê-trô. Mô-sê đang trong hành trình đi vào địa phận của xứ Ma-đi-an với một dân số rất đông, và tại đó cha vợ của Mô-sê dẫn vợ và con của Mô-sê đến. Rất có thể là sau khi Mô-sê đã dẫn vợ và con xuống Ai Cập một thời gian ngắn sau đó, thì vợ con của Mô-sê đã quay trở về quê nhà ở xứ Ma-đi-an. Dù chúng ta không có sự kỹ thuật để cho biết rằng Mô-sê đã đưa vợ con trở về quê nhà, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng trong những biến cố xảy ra tại xứ Ai Cập khi các tai vạ giáng xuống, thì vợ con của Mô-sê không có tại đó. Và bây giờ Giê-trô đã dẫn vợ con của Mô-sê đến cùng với ông để cho gia đình đoàn tụ. Chúng ta cùng xem tiếp lời diễn đạt trong buổi sum họp này như sau, ở trong sách Ai Cập Ký đoạn 18, câu 5 đến câu 7. Vậy, Giê-trô, ông gia của Mô-sê đến với hai con trai và vợ là Mô-sê, thăm người nơi đồng vắng. Chỗ đó đóng trại gần bên núi của Đức Chúa Trời, người bèn sai báo cùng Mô-sê rằng, ta là Giê-trô, ông gia của ngươi. Ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi. Mô-sê ra đón trước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau, rồi vào trại. Chúng ta để ý và thấy rằng, thật là một điều khích thú để ghi nhận mối quan hệ gần gũi giữa Mô-sê và cha vợ. Mô-sê kể lại cho cha mình biết tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm, đã dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Giê-trô cũng cảm kích mối quan hệ với con rể của ông. Khi Mô-sê ra đón gia đình của ông hôn cha vợ. Nhưng có một điều lưu ý mà chúng ta để ý rằng, Mô-sê không có ôm hôn vợ và con. Hình như mối quan hệ trong gia đình của Mô-sê không được như ý. Chúng ta cùng xem tiếp lời kỹ thuật ở trong sách Ê-díp-tô-ký đoạn 18, câu 8 đến câu 12. Mô-sê bèn thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Chúa Trời vì dân Israel đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu dân Israel như thế nào. Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân Israel, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô. Giê-trô nói rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn các thần, và khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên thì Ngài thắng hơn được chúng nó. Giê-trô, ông gia của Mô-sê bèn bày một của lễ và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi A-rôn, các trưởng lão Israel đến ăn uống cùng ông gia của Mô-sê trước mặt Đức Chúa Trời. Khi Mô-sê còn ở trong xứ Ma-đen, Giê-trô rất có thể là người hoài nghi khi nghe Mô-sê công bố rằng Mô-sê sẽ giải cứu dân Israel thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Rất có thể Giê-trô nói với những người láng giềng như vậy. Quý vị có biết không? Những gì mà con rể tôi làm rất là tốt. Nó có một sáng kiến lớn. Con rể tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời kêu gọi con tôi làm việc đó. Nhưng tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời mà con tôi hầu việc có thể làm được việc này. Nhưng giờ đây, Giê-trô nghe con của mình là Mô-sê kể lại những công việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã thi hành. Nhờ đó, Giê-trô nhận biết được Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel. Và sau đó, Giê-trô dâng lên cho Đức Chúa Trời của lễ thiêu để ngợi khen và tạ ơn Ngài. Mô-sê thực lại cho ông gia mình tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm, nhằm thuyết phục cho ông biết rằng Đức Chúa Trời thật vĩ đại hơn các thần khác. Và tôi thấy, nhiều khi khó cho chúng ta nói chuyện thuyết phục với những người thân của mình về Đức Chúa Trời. Nhưng xin các bạn hãy lợi dụng cơ hội và nói những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của mình, qua lòng thành thật, qua tình thân trong gia đình, qua những sự quen biết mà chúng ta đã có, và lời làm chứng của các bạn rất có ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình. Cho nên chúng ta hãy lợi dụng điều này mà nói về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chính đời sống của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, với những người thân xung quanh. Chúng ta thấy rằng việc đoàn tụ gia đình là những kỷ niệm tốt ở trong mối quan hệ trong gia đình, đem đến những điều khích lệ lẫn nhau. Dân Israel thường xuyên dùng chung những buổi ăn sau khi dâng tế lễ, và người ta dâng một của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời, rồi lấy thịt từ những của lễ này dọn buổi ăn thông công với nhau cách trịnh trọng. Nhưng sau đó, chúng ta thấy một diễn tiến kế tiếp trong việc thăm viếng của Giê-trô. Đó là ông có những lời khuyên với Môi-se và việc lập nên những người sự đoán. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 18, câu 13 đến 18. Qua ngày sau, Môi-se ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sáng mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người đã làm cho dân sự, bèn hỏi rằng, con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt người từ sáng mai cho đến chiều vậy? Môi-se bèn thưa rằng, ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Và khi nào có việc chi thì đến cùng tôi. Tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Thưa các bạn, dĩ nhiên chúng ta thấy rằng cha vợ của Môi-se rất thương mến con rể của mình, kính trọng con rể của mình và rất nhiệt thành về người con. Nhưng chúng ta cũng thấy Giê-trô dẫn vợ con của Môi-se đến cùng Môi-se để gia đình đoàn tụ. Sau khi ở đó mấy hôm, Giê-trô thấy Môi-se quá bận rộn để xử đoán dân sự. Vì thế, Giê-trô có lời đề nghị cùng Môi-se để nhằm mục đích cho Môi-se bớt đi gánh nặng ở trong công tác mà Môi-se đang đảm trách. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 18, câu 19 đến 27. Nhưng bây giờ, cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ con. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong dòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng đoán xét dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ sẽ giải lên cho con, còn những việc nhỏ, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh nặng cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được và cả dân sự sẽ đến chỗ mình bình yên. Môi-se vâng lời ông gia mình làm y như mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lập trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Họ đoán xét dân sự hàng ngày. Các việc khó họ giải lên Môi-se, nhưng chính họ xét lấy những việc nhỏ. Đoạn Môi-se để ông gia mình trở về xứ người. Thưa các bạn, Giê-trô có lời đề nghị lập nên những người sự đoán để giúp Môi-se giải quyết những vấn đề xảy ra giữa dòng dân chúng. Có người nói, có điều gì sai trong đề nghị này không? Khi nhìn tổng quát bên ngoài thì chúng ta thấy đó là điều tốt. Nhưng có một việc cần ghi nhớ. Có hai loại khôn ngoan. Đó là khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đề nghị của Giê-trô căn cứ trên sự khôn ngoan của thế gian, của con người. Khi chúng ta theo những khuôn mẫu của thế gian, chúng ta không hướng về Đức Chúa Trời. một trong những lý do mà hội thánh ngày nay có nhiều rắc rối, bởi vì con người mang vào hội thánh quá nhiều điều những điều của thế gian, để muốn làm nổi bật, để phô trương thành quả, để phô trương khả năng của mình. Họ muốn điều hành công việc hội thánh theo cách của thế gian, theo cách của người đời. Vì thế họ không quan tâm vì đứng vấn đề tâm linh. Các hoạt động của thế gian không thể nào thích ứng khi áp dụng trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu hội thánh của các bạn có những hiện tượng như vậy, thì các bạn cần phải nên tránh để thất bại không có xảy ra gây nhiều cái rắc rối trong sự điều hành công việc của hội thánh. Đề nghị của Giê-trô là một điều tốt nhằm để giảm bớt gánh nặng của Môi-se và đáp ứng nhu cầu cấp bách để giúp có hệ thống trật tự và đỡ tốn thời gian. Cho nên, các dự kiến của Môi-se có nhiều điều hấp dẫn. Ông đề nghị cách chân thành và hữu lý. Ông thương mến Môi-se và quan tâm đến sức khỏe của Môi-se. Do vậy, điều chúng ta cần lưu ý rằng, đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa cho phép điều đó, nhưng Chúa không có đề nghị điều đó. Theo mục sư Mạc Ký, khi xem xét kỹ lưỡng phân đoạn này và tìm thấy tính chất khôn khéo do ý kiến của con người. Trước nhất, Đức Chúa Trời không ban những lời chỉ dẫn như thế cho Môi-se liên quan đến vấn đề này. Cho nên đề nghị của Giê-trô nêu lên câu hỏi về sự khôn ngoan, sự đoán và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Giê-trô chắc chắn nói rằng Đức Chúa Trời không làm đủ tốt cho Môi-se. Nếu Đức Chúa Trời thật sự yêu thương và chăm sóc Môi-se, thì Ngài sẽ nói cho Môi-se đề nghị này trước đây lâu rồi. Các bạn thân mến, có thể một lời nói nhỏ của ma quỷ nằm phía sau lưng của Giê-trô, giống như tiếng của ma quỷ đã nói với bà Eva trong vườn Ê-đen. Nó có đề nghị như vậy. Nếu ngươi ăn trái cây đó, ngươi sẽ khôn ngoan. Đức Chúa Trời chưa cho phép điều đó, vì Đức Chúa Trời không cho điều tốt nhất Ngài có thể ban cho bà. Lời đề nghị của Giê-trô cũng áp dụng một cách tương tự. Nếu đây là phương cách tốt đẹp, Đức Chúa Trời đã sắp đặt việc này cho Môi-se trước đây rồi. Điều lưu ý thứ hai mà chúng ta để ý là Đức Chúa Trời đang hướng dẫn Môi-se cách trực tiếp. Ông đã được Đức Chúa Trời huấn luyện để thực hiện công tác lớn lao, đó là giải cứu dân Israel. Đức Chúa Trời không muốn người thứ ba xen vào. Ngài không muốn người nào khác tham dự sẽ làm tiêu tan đi hay là tách rời khỏi quyền năng của Đức Chúa Trời đang thể hiện trực tiếp trên đời sống của Môi-se. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt. Có nhiều người không muốn làm công việc trực tiếp với Đức Chúa Trời, nhưng lại thích nghe ý kiến của con người. Dẫu là con người, có những phương tiện, có những ý kiến, có những vật chất khá hay. Nhưng chúng ta cần để ý rằng, sự hướng dẫn trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời vẫn là điều tốt hơn. Đức Chúa Trời không muốn những gì con người mang vào để làm cho công việc của Chúa bị trở ngại. Chúng ta cần lưu ý rằng sự khôn ngoan của thế gian đối nghịch với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời rất nhiều. Như điều mà Sứ đồ Phaolô đã viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 18 và 19. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong dòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chấp rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế của họ. Và Phaolô cũng nói tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2, câu 4 đến câu 5. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải là bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể dùng sự khôn ngoan riêng để dẫn dắt người khác trở lại cùng Đấng Christ. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta, ban năng lực trên chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời tốt hơn là phương pháp của con người. Các bạn thân mến, các bạn đang nương cậy vào sự khôn ngoan của thế gian hay là các bạn đang tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời? Đó là sự khôn ngoan từ trên cao. Tôi mong ước rằng các bạn lựa chọn vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để các bạn đạt đến kết quả tốt trong công tác hầu việc Chúa của các bạn hiện nay, đặc biệt là quý vị đang làm công tác trang bày và hướng dẫn hội thánh của Ngài. Môi-se đang dùng quá nhiều thời gian và sức lực để nghe dân Israel than vãn, đến nỗi ông không thể làm được những công việc quan trọng khác. Giê-trô đề nghị cho Môi-se ủy thác hầu hết các công việc này cho những người khác và tập trung nỗ lực vào những việc mà chỉ có Môi-se thực hiện. Có một số người ở địa vị có trách nhiệm, đôi khi cảm thấy rằng mình là người duy nhất có thể thực hiện công tác cần thiết, trong khi những người khác cũng có khả năng chia sẻ một phần gánh nặng đó. Sự ủy thác mà Môi-se làm có thể dời đi một phần nào gánh nặng, dời đi sự căng thẳng và đồng thời cũng phát huy ra cái chất lượng của sự cai quản dân sự. Điều này giúp chuẩn bị cho những người có năng lực để thành lập hệ thống chính quyền của dân Israel khi họ trở vào định cư tại xứ Canaan sau này. Cho nên khi giao công việc đúng nơi, đúng người, đúng lúc có thể làm hiệu quả và tăng lên bụi phần, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội cho nhiều người khác trưởng thành trong trách nhiệm của sự hầu việc Chúa. Theo mục sư Catman nhận xét về ông Giê-trô như sau: về bản tánh của ông Giê-trô là người đáng khen ngợi. Kinh Thánh mô tả ông là người bền chí, dễ yêu và hay lo lắng cho người khác một cách tử tế. Ông có lòng đạo đức và biết đoán xét cách khôn ngoan. Dân Israel mang ơn về sự dạy dỗ của thầy tế lễ Giê-trô về việc phân biệt luật pháp với sự đoán xét theo luật pháp, về việc giữ theo luật pháp là theo ý Chúa và phải dạy cho những người có tài năng kính sợ Chúa, chân thật, ghét tham lợi để cai trị dân sự theo phương pháp của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì trong Kinh Thánh cho chúng ta hình ảnh của một người cha vợ tốt như là Giê-trô. Nếu các bạn là những người nam đang có vợ, tôi cầu chúc quý vị và các bạn có mối quan hệ tốt với cha vợ của mình. Còn đối với quý vị lớn tuổi, đang có con rể trong gia đình của quý vị, tôi cũng cầu chúc cho quý vị có một tinh thần yêu thương con rể của mình cách chân thành, thì con rể của quý vị trở thành như người con ruột trong gia đình, và cũng để giúp đỡ cho gia đình của con rể và con gái của mình sống trong sự hạnh phúc. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta, thông cảm chúng ta, hiểu biết chúng ta và tiếp trợ cho chúng ta mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Cầu xin Chúa nâng đỡ quý vị và các bạn, đặc biệt là những người đang hầu việc Chúa ngày hôm nay, hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nghe những lời hướng dẫn từ nơi Ngài, để sự hầu việc Chúa của quý vị được kết quả, danh Chúa được vinh hiển, và để cho hội thánh của Đức Chúa Trời được phát triển mỗi ngày càng hơn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trên đường em mộng.